Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với anh Vũ Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 9 năm 2014. Hoa Kỳ và Liên quân vùng vịnh khai hỏa tấn công thánh chiến ở Y tại Syria. Một nhóm thánh chiến ở Algeria bắt con tin Pháp đòi Paris ngừng không kích tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq. Trung Quốc bị tố cáo là nước xuất khẩu công cụ tra tấn. Interpol truy quét hàng giả khắp châu Á, thu giữ hàng chục triệu đô la. NATO tập trận trên quy mô lớn tại Ba Lan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện: vũ khí Việt Nam đủ sức răn đe Trung Quốc hay không? Kính thưa quý vị, rạng sáng ngày hôm nay, quân đội Mỹ và liên quân quốc tế trong vùng vịnh đã mở các cuộc oanh kích đầu tiên vào những cứ điểm của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria. Nhiều đồng minh Ả Rập cũng tham gia chiến dịch tấn công này bên cạnh không quân Mỹ lần đầu nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Syria.
Quân đội Mỹ và một số nước Ả Rập trong liên minh chống thánh chiến đã tiến hành khoảng 50 đợt oanh kích nhằm vào vị trí của tổ chức nhà nước Hồi giáo ở phía đông bắc Syria. Đây là chiến dịch quân sự đầu tiên nhắm vào lãnh thổ Syria kể từ tháng 3 năm 2011 khi đất nước này rơi vào nội chiến. Tổ chức thánh chiến nhà nước Hồi giáo chiếm giữ một vùng rộng lớn tại miền bắc Syria từ năm 2013 và đang trên đà tiếp tục mở rộng địa bàn chiếm đóng. Bộ Quốc phòng Mỹ hôm nay cho biết các đợt tấn công được thực hiện từ các chiến đấu cơ, máy bay ném bom và tên lửa Tomahawk bắn đi từ các tàu chiến đậu trong vùng biển quốc tế ở Biển Đỏ và vùng vịnh. Đợt oanh kích này chủ yếu nhằm vào các vị trí tại Raqqa, nơi được cho là trung tâm đầu não của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Ngoài ra, các mục tiêu tấn công của liên quân còn là khu vực sát biên giới giữa Syria và Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ. Năm quốc gia đồng minh ở Trung Đông là đã tham gia tấn công cùng Mỹ gồm Jordani, Bahrain, Qatar, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út. Trong đó phải kể đến vai trò tích cực nhất của Riyadh, bởi chính Ả Rập Xê Út cũng là mục tiêu tấn công hàng đầu của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Từ Riyadh, thông tin viên Clarence Rodriguez tường trình.
L'Arabie Saoudite mais aussi d'autres pays du Golfe comme les Émirats Arabes Unis,
le Ả Rập Xê Út cũng như là nhiều nước vùng vịnh khác, chẳng hạn như là Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Qatar, từ sáng sớm ngày hôm nay đã tham gia các cuộc không kích đầu tiên vào Syria. Có lẽ các máy bay đã cất cánh từ Haifa al-Batin, một căn cứ quân sự nằm ở khu vực đông bắc Ả Rập Xê Út sát với biên giới Iraq. Từ khi vua Abdallah gia nhập vào liên minh quốc tế cách nay 15 ngày, người ta hiểu ngay là Vương quốc Ả Rập Xê Út dự tính đóng một vai trò quan trọng chủ chốt trong vùng. Riyadh không chỉ hài lòng với việc đón nhận các trại huấn luyện quân sự cho lực lượng nổi dậy Syria hoặc là chỉ giữ một vai trò ngoại giao tích cực. Vì thế mà người ta không thấy bất ngờ khi quân đội Ả Rập Xê Út bước lên tuyến đầu cùng với không quân Mỹ trong các cuộc không kích đầu tiên vào Syria sáng ngày hôm nay. Ả Rập Xê Út có tiềm lực quân sự mạnh với khoảng ngân sách dành cho quân sự là 60 tỷ đô la một năm, đứng sau có Nga. Quốc gia vùng vịnh này cũng có một quân đội với 2.000 lính được trang bị cực kỳ hiện đại. Họ có đủ khả năng để giữ vai trò quân sự quan trọng trong cuộc chiến chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo. Đây cũng là dịp để Riyadh khẳng định vai trò lãnh đạo trong vùng. Đã từ lâu, Ả Rập Xê Út chờ đợi Hoa Kỳ mở chiến dịch tấn công vào Syria. Người ta có thể tưởng tượng ra được là Ả Rập Xê Út có thể thở phào nhẹ nhõm với các cuộc tấn công sáng nay. Đừng quên là Vương quốc Hồi giáo hệ Sunni là mục tiêu hàng đầu của lực lượng thánh chiến Y, cũng như nhiều nước khác trong vùng vịnh Ả Rập Xê Út bị tố cáo là những kẻ ngoại đạo tay sai cho phương Tây, mà đặc biệt là cho Hoa Kỳ.
Clarence Rodriguez, Riyadh, RFI.
Cũng liên quan tới tổ chức nhà nước Hồi giáo, sau vụ một nhóm thánh chiến bắt một con tin Pháp tại Algeria để đòi Paris ngừng không kích tại Iraq, hôm nay, chính quyền Pháp tuyên bố nỗ lực tối đa để giải cứu con tin. Tuy nhiên, Paris nhất quyết không thay đổi lập trường trong cuộc chiến chống khủng bố.
Ngày hôm qua, một nhóm thánh chiến Algeria mang tên Các Chiến binh của Khalifa đã công bố một đoạn video dài gần 4 phút cho thấy một công dân Pháp bị bắt làm con tin. Người bị bắt xưng là Hervé Gourdain, sinh năm 1959 tại Nice, làm nghề hướng dẫn du lịch trên vùng núi cao. Những kẻ bắt con tin đe dọa sẽ hành quyết con tin nếu Paris không ngừng tấn công các cơ sở của nhà nước Hồi giáo tại Iraq trong vòng 24 giờ. Jun Al-Khalifa, tức Các Chiến binh của Khalifa, là một nhóm mới ly khai khỏi tổ chức Al-Qaeda Bắc Phi. Giữa tháng 9 vừa rồi, nhóm này vừa chính thức tuyên bố trung thành với tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Trung Cận Đông. Vụ bắt các công dân Pháp là hành động quy mô lớn đầu tiên của nhóm này. Vài giờ sau khi video được đưa lên mạng, Bộ Ngoại giao Pháp đã thẩm định và xác nhận sự việc là có thực. Theo truyền thông Algeria, ông Hervé Gourdain bị bắt khi leo núi cùng với một nhóm du khách Algeria tại một địa điểm cách thủ đô Alger khoảng 100 cây số về phía đông. Tổng thống Pháp François Hollande biết tin về người công dân Pháp bị bắt cóc trên chuyến bay sang New York. Từ máy bay tổng thống, nguyên thủ Pháp đã gọi điện cho thủ tướng Algeria để huy động một hợp tác toàn diện nhằm tìm kiếm Hervé Gourdain. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố tất cả đang được tiến hành trong sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền Algeria để giải thoát cho người đồng bào của chúng ta, nhưng không thể che giấu việc tình hình hiện tại là hết sức đáng ngại. Lãnh đạo ngoại giao Pháp nhấn mạnh, nước Pháp có thái độ bất di bất dịch trong vấn đề này, nỗ lực tối đa để giải phóng các con tin, nhưng không thể nhân nhượng dù chỉ là chút ít trước các đe dọa khủng bố. Sau quyết định đưa không quân tham trận vào cuối tuần trước, Pháp đang ở trên tuyến đầu chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tại Iraq, tiếp theo Hoa Kỳ, vừa chống khủng bố vừa bảo vệ các công dân của mình ở nước ngoài trước nguy cơ bị tấn công khủng bố là một thách thức kép đối với chính quyền Pháp.
Trung Quốc hiện là nước xuất khẩu hàng đầu trên thế giới. Vấn đề là trong số các mặt hàng mà Bắc Kinh xuất đi lại có các dụng cụ tra tấn cực kỳ dã man. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Ân xá quốc tế vào hôm nay đã cực lực tố cáo Trung Quốc trên vấn đề này.
Trong bản báo cáo mang tựa đề Thương mại về công cụ tra tấn và đàn áp của Trung Quốc, đồng thực hiện với quỹ nghiên cứu Omega Research Foundation, Ân xá quốc tế đã nêu bật số lượng nhảy vọt của các công ty Trung Quốc chuyên xuất khẩu công cụ tra tấn, hiện đã lên đến 130 công ty, đa số là các công ty quốc doanh, so với vỏn vẹn 28 đơn vị vào năm 2003. Dưới tên gọi mỹ miều là thiết bị thực thi luật pháp, các công cụ này lẽ dĩ nhiên bao gồm các phương tiện thông thường như xe bọc thép chống bạo động, hơi cay, đạn cao su. Thế như, bên cạnh đó, trong danh mục chính thức của các sản phẩm được bán đi, còn có đủ loại công cụ ghê gớm, từ dùi cui gắn gai nhọn cùng cực nặng để khóa chân, cho đến gậy gắn điện gây sốc hay còng để khóa và siết ngón tay. Đối với Ân xá quốc tế, đó là các loại dụng cụ ác độc và vô nhân đạo về bản chất và cần phải bị nghiêm cấm ngay lập tức. Đi vào chi tiết, báo cáo ghi nhận là có đến 7 công ty Trung Quốc chính thức trao hàng loại dùi cui mà phần đầu tua tủa gai nhọn. Công cụ này, theo Ân xá quốc tế, đã được cảnh sát Campuchia sử dụng và đã được bán cho các lực lượng an ninh của Nepal và Thái Lan. Báo cáo cũng phát hiện 29 công ty Trung Quốc tham gia vào việc xuất khẩu loại dùi cui điện rất dã man, cho phép các nhân viên an ninh dí điện vào các khu vực nhạy cảm của cơ thể đối tượng bị tra khảo như bộ phận sinh dục, cổ, háng hoặc tai, gây nên những cú sốc vì điện giật cực kỳ đau đớn mà không để lại dấu vết. Theo Ân xá quốc tế, là ngày càng có thêm nhiều công ty Trung Quốc kiếm lợi từ việc buôn bán các công cụ tra tấn và trấn áp, qua đó thúc đẩy việc vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, một trí thức Duy Ngô Nhĩ Ôn Hòa nổi tiếng đã bị chính quyền kết án tù chung thân vào hôm nay. Theo các nhà quan sát, hình phạt đối với giáo sư Ilham Tohti là bản án khắc nghiệt nhất từ nhiều năm nay mà Bắc Kinh nhắm vào một người chỉ trích chế độ. Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế và trí thức Trung Quốc lên án chính quyền đàn áp người bất đồng chính kiến Ôn Hòa.
Sau hai ngày diễn ra phiên xét xử hồi tuần trước dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của an ninh, hôm nay một tòa án của thành phố Urumqi đã ra phán quyết kết án tù chung thân đối với giáo sư Ilham Tohti. 7 sinh viên của ông bị bắt và các lời khai của họ được sử dụng để làm chứng chống lại ông. Theo luật sư, bên công tố đã trưng ra một số video về các bài giảng của ông Tohti và các bình luận đưa lên mạng để khép ông vào tội lãnh đạo một nhóm ly khai. Phản ứng trước bản án vừa tuyên, lãnh đạo của Phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Bắc Kinh tuyên bố ông Dinam Tuti thực hiện các hoạt động phù hợp với luật pháp Trung Quốc và yêu cầu ông ấy phải được trả tự do. Giáo sư Dinam Tuti, 44 tuổi, là một nhà kinh tế có uy tín, giảng viên Trường Đại học các dân tộc Bắc Kinh. Ông đồng thời cũng là một nhà quan sát độc lập, được các cơ quan đại diện ngoại giao quốc tế tại Bắc Kinh lắng nghe về những diễn biến hiện nay tại Tân Cương. Bình luận về sự kiện này, tiểu thuyết gia Trung Quốc Vương Lực Hùng, người nổi tiếng về các phê phán chính sách của Bắc Kinh tại Tây Tạng nhận xét, ngày hôm nay 23 tháng 9, chính quyền Trung Quốc đã tạo ra một Mandela người Duy Ngô Nhĩ. Amnesty International, tổ chức bảo vệ nhân quyền, lên án phiên tòa ô nhục biến những lời kêu gọi của Chủ tịch Tập Cận Bình về sự thông hiểu và đoàn kết giữa người Duy Ngô Nhĩ và người Hán trở thành một trò hề. Còn theo giáo sư Joseph Chang, Đại học Hồng Kông, bản án này đã gửi đi một tín hiệu rất xấu cho mối quan hệ giữa hai dân tộc Hán và Duy Ngô Nhĩ.
Còn hôm qua, cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol thông báo, trong chiến dịch truy quét hàng giả tiến hành hồi đầu tháng 5 ở 10 nước châu Á, Interpol đã thu được một số lượng hàng giả trị giá 50 triệu đô la Mỹ và câu lưu tổng cộng 660 người liên can.
Chiến dịch truy lùng hàng giả phối hợp giữa Interpol và cảnh sát các nước châu Á mang tên Operation Orion được tiến hành từ ngày 5 đến 11 tháng 5 đã tịch thu gần 1 triệu sản phẩm bất hợp pháp như rượu, thuốc lá, mỹ phẩm, đồ điện tử gia dụng ở các nước Campuchia, Trung Quốc, đảo Fiji, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Theo thông cáo của cơ quan cảnh sát quốc tế, trong chiến dịch này đã có 660 người bị tạm giữ thẩm vấn để phục vụ điều tra. Việc sản xuất và phân phối hàng giả đặc biệt phát triển tại Trung Quốc, anh Interpol cho biết đã phát hiện tại Trung Quốc một nhóm tội phạm có tổ chức lập hẳn một nhà máy chuyên sản xuất mỹ phẩm và nhãn mác giả. Tại đây, các nhà điều tra đã bắt giữ được 589 đối tượng thu gần 37 triệu đô la. Các xét nghiệm điều tra sau đó cho thấy các mỹ phẩm giả thu giữ được có chứa hàm lượng lớn thủy ngân, nhiều chất độc hại cho sức khỏe con người. Tại Việt Nam, riêng ở Hà Nội, các nhà điều tra đã thu được khoảng 690 món hàng giả tại các cửa hiệu, người bán hàng rong, trong đó giá trị các đồ điện tử giả đã lên tới 3 triệu đô la. Tương tự tại Hàn Quốc, chiến dịch truy quét hàng giả đã thu được 500.000 quần áo giả nhãn mác.
Vì khủng hoảng Ukraine, Nhật Bản sẽ không tiếp Tổng thống Nga. Hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn tin từ báo chí Nhật Bản hôm nay cho hay Thủ tướng Shinzo Abe đã từ chối đón tiếp ông Vladimir Putin trong năm nay do việc Nga can dự vào cuộc khủng hoảng Ukraine, mà trong vụ này Tokyo đã ra lệnh trừng phạt Moscow.
Hãng thông tấn Kyodo News dẫn nguồn tin chính phủ Nhật cho hay trước đó hai nước đã thỏa thuận trên nguyên tắc chuyến thăm Nhật Bản của lãnh đạo Nga sẽ diễn ra trong mùa thu năm nay, nhưng Washington đã đề nghị Tokyo hoãn lại kế hoạch. Kyodo bình luận với chính phủ Nhật điều quan trọng là phải thể hiện sự đoàn kết với phương Tây, chính vì thế Nhật đã nhanh chóng theo chân Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đưa ra quyết định trừng phạt Nga vì khủng hoảng Ukraine. Vẫn theo Kyodo, Nhật Bản có thể đón tiếp ông Vladimir Putin vào mùa xuân năm tới, tuy nhiên tất cả còn phụ thuộc vào quan hệ giữa Washington và Moscow. Nhật báo Sankei Shimbun cũng nhận định sớm nhất là vào đầu sang năm thì chuyến thăm của Tổng thống Nga mới có thể diễn ra được. Lãnh đạo hai nước tuy nhiên có thể gặp nhau trong diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào tháng 11 tới. Theo nguồn tin của chính phủ Nhật được Kyodo trích dẫn thì khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Vào lúc tình hình Ukraine chưa tạm yên, vào ngày mai, Ba Lan sẽ khai mạc cuộc tập trận 2 năm một lần của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO với sự tham gia của hơn 12.000 binh sĩ. Cuộc tập trận này nhằm chuẩn bị cho việc triển khai lực lượng phản ứng nhanh của NATO theo quyết định tại Hội nghị Thượng đỉnh Khối mới đây nhằm đối phó với mối đe dọa đến từ nước Nga.
Cuộc tập trận tổ chức cứ 2 năm một lần kể từ năm 2006 do quân đội Ba Lan phụ trách mang tên Anaconda có sự tham gia của các nước Estonia, Litva, Hà Lan, Cộng hòa Séc, Hungary, Canada, Hoa Kỳ và Anh Quốc. Tập trận diễn ra tại miền Bắc Ba Lan cho đến ngày 3 tháng 10 nhằm mục tiêu chính là chuẩn bị các cơ sở cho việc tiếp nhận trong trường hợp cần thiết các lực lượng phản ứng nhanh của khối NATO. Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic rất lo ngại an ninh quốc gia bị đe dọa kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và tiến hành các hoạt động ủng hộ phe nổi dậy ly khai thân Nga tại miền đông Ukraine. Tại thượng đỉnh của khối NATO đầu tháng 9, NATO tuyên bố sẽ duy trì một sự hiện diện liên tục tại khu vực này nhờ việc lập ra một lực lượng phản ứng tức thời trong khuôn khổ NATO. Lực lượng đặc biệt này bao gồm hàng ngàn bộ binh sẵn sàng triển khai trong vòng ít ngày với sự hỗ trợ của không quân, hải quân và lực lượng đặc biệt. Cũng trong tháng 10, tại Ba Lan sẽ có thêm một số cuộc tập trận khác với sự tham gia của các đơn vị Mỹ và Anh. Sau hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cam kết không quân Mỹ sẽ tăng cường kiểm soát không phận các nước Baltic, tiếp tục triển khai chiến hạm tại Biển Đen và Biển Baltic, gia tăng gấp đôi các cuộc tập trận ở miền Đông.
Trở lại lục địa châu Á, sinh viên Hồng Kông tiếp tục cuộc đấu tranh phản đối quyết định của Bắc Kinh hạn chế bầu cử phổ thông đầu phiếu tại đặc khu hành chính này. Hôm nay, họ đã kéo đến biểu tình quanh trụ sở chính quyền. Lãnh đạo đặc khu đã bị sinh viên chặn lại khi rời trụ sở.
Hàng trăm sinh viên đấu tranh đòi dân chủ đã tập hợp trước các tòa nhà có văn phòng của lãnh đạo đặc khu hành chính, hội đồng lập pháp và những cơ quan bộ chủ chốt trong khu cảng cũ của Hồng Kông. Hôm qua, hơn chục nghìn sinh viên đã bãi khóa tham gia phong trào đấu tranh dân chủ cho Hồng Kông, phản đối quyết định của Bắc Kinh ra hồi tháng trước. Theo đó, Trung Quốc đồng ý để Hồng Kông được bầu lãnh đạo theo lối phổ thông đầu phiếu từ năm 2017, đồng thời lại giới hạn chỉ cho tối đa 3 ứng cử viên nhưng phải do một ủy ban có thẩm quyền giới thiệu. Liên minh các phong trào dân chủ Hồng Kông dưới sự lãnh đạo của nhóm Occupy Central đã phát động chiến dịch phản đối quyết định của Bắc Kinh. Theo họ, đó chính là hành động can thiệp áp đặt vào công việc của đặc khu. Khi ông Lương Chấn Anh, đặc khu trưởng hành chính Hồng Kông, vừa ra khỏi trụ sở sau một cuộc họp báo, lập tức đã bị rất đông sinh viên biểu tình kéo đến bao vây. Cảnh sát đã phải vất vả mới giải tỏa được đám đông. Lãnh đạo đặc khu tuyên bố sẽ lưu tâm đến yêu sách của sinh viên về thể thức bầu cử năm 2017. Trong khi đó, Chủ tịch Liên hiệp Sinh viên Hồng Kông Alex Chu khẳng định chính quyền không hề có thiện chí đối thoại. Đồng thời, ông cảnh báo trong vòng 48 giờ tới, nếu không có đối thoại, sinh viên tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh hơn nữa.
Vous souhaitez réécouter ce journal? Rendez-vous sur www.rfi.fr.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, vũ khí Việt Nam liệu có đủ sức răn đe Trung Quốc hay không? Tranh chấp đặc biệt gay gắt giữa Hà Nội và Bắc Kinh tại Biển Đông, nhất là sau vụ giàn khoan Hải Dương 981 vừa qua, đã nêu bật câu hỏi là, với thực lực quân sự hiện có, liệu Việt Nam có thể ngăn không cho Trung Quốc độc chiếm Biển Đông hay không? Theo các chuyên gia, khả năng duy nhất nằm trong tầm tay của Việt Nam là răn đe, và ngay cả trong vấn đề này vẫn có nhiều ý kiến hoài nghi. Nhân một hội nghị quốc tế về chính sách hàng hải của Trung Quốc do Đại học Macau tổ chức trong hai ngày hôm kia và hôm qua, giáo sư Carly Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc đã thử tìm đáp án cho câu hỏi về thực lực quân sự của Việt Nam trong tương quan với Trung Quốc. Trong tham luận mang tựa đề Chiến lược Biển Đông của Việt Nam và quan hệ Việt-Trung, chuyên gia Thayer đã phân tích đối sách Biển Đông hiện nay của Việt Nam, đặc biệt là trong quan hệ với Trung Quốc sau vụ giàn khoan Hải Dương 981. Trong phần đề cập đến chiến lược chống xâm lăng từ ngoài biển của Việt Nam, tức là chống Trung Quốc, giáo sư Thayer cho rằng chính tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông là động lực quan trọng nhất thúc đẩy Việt Nam hiện đại hóa quân đội, ưu tiên cho hải quân và nhất là trang bị cho mình một hạm đội tàu ngầm. Theo giáo sư Thayer, đội tàu ngầm ký lô mà Việt Nam đặt mua của Nga sẽ cung cấp cho Việt Nam một năng lực chống tiếp cận khu vực, dù hạn chế nhưng hữu ích. Đối với ông Thayer, giới nghiên cứu phương Tây hiện không nhất trí với nhau về khả năng Việt Nam đối chọi được với Trung Quốc trên biển hay không. Chuyên gia Mỹ Zachary Abusa thuộc trường Simon's College là điển hình cho quan điểm này. Theo ông, Việt Nam cần phải có thêm nhiều năm ròng rã mới có thể hoàn tất đợt hiện đại hóa quốc phòng đang tiến hành, cũng như phát triển được các học thuyết và chiến thuật để sử dụng các công nghệ mới vừa trang bị. Đối với ông Abusa, vũ khí tốt nhất của Việt Nam vẫn là ngoại giao và luật pháp quốc tế. Ông Lynn Goldstein, giáo sư tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ, thì phân tích nhận định của giới chuyên gia Trung Quốc về năng lực quân sự của Việt Nam để cho rằng Bắc Kinh không coi thường năng lực quốc phòng của Việt Nam. Tuy nhiên, chuyên gia này xác định rằng giới phân tích quân sự Trung Quốc đã chú ý đến nhiều khiếm khuyết trong chiến lược quân sự của Việt Nam, nhất là sự thiếu vắng kinh nghiệm gần như là hoàn toàn trong việc sử dụng và vận hành hệ thống vũ khí cực kỳ phức tạp như tàu ngầm chẳng hạn. Giáo sư Goldstein đồng ý với Abusa là chiến lược tốt nhất của Việt Nam để chống Trung Quốc vẫn là hy vọng có được một sức răn đe khả dĩ trong lúc tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để giải quyết tranh chấp. Theo giáo sư Thayer, trái với quan điểm kể trên, các chuyên gia như Gary Lee, Brian Benedictus, Robert Ferry, Colin Koch và Simon Weissman thì đánh giá cao hơn chiến lược chống xâm lấn của Việt Nam. Chuyên gia Anh Gary Lee chẳng hạn cho rằng Việt Nam hiện nắm giữ nhiều đảo nhất tại vùng Trường Sa và muốn đánh chiếm vùng này, tàu Trung Quốc phải đi rất xa. Địa dư chính là lợi thế của Việt Nam. Chuyên gia này phân tích, xin trích, Việt Nam đòi chủ quyền trên một khu vực ngày trước thềm nhà mình. Đội tàu nhẹ và tàu ngầm trang bị tên lửa của Việt Nam có thể tấn công và rút lui về căn cứ một cách dễ dàng. Trong lúc hạm đội Trung Quốc bị tấn công thì ít nhiều phải lênh đênh. Theo chuyên gia Gary Lee thì Việt Nam không cần phải so sánh số lượng tàu của mình với Trung Quốc mà nên áp dụng chiến thuật du kích của mình trên biển khơi. Một chiến lược phi đối xứng kèm theo với việc liên minh đúng lúc với các đối thủ của Trung Quốc sẽ đặt Việt Nam vào một vị trí tốt trong cuộc tranh chấp tới đây. Chuyên gia Brian Benedictus thì đã xem xét kỹ lưỡng đặc tính của các chiến hạm khác nhau của Việt Nam cũng như của tàu ngầm Kilo để cho rằng các thiết bị mới này giúp Việt Nam tăng cường năng lực tung lực lượng ra Biển Đông, có thể giáng cho tàu Trung Quốc những tổn thất lớn. Điều mà theo Benedictus, Bắc Kinh phải tính toán trước khi quyết định thách thức Hải quân Việt Nam. Tóm lại, các chuyên gia kể trên cùng với nhiều người khác đều cho rằng dù ít nhưng Việt Nam hiện có được những loại vũ khí có thể gọi là đặc trị chống Trung Quốc. Cộng thêm với yếu tố địa lợi, tất cả những điểm đó làm tăng giá trị răn đe của chiến lược quốc phòng Việt Nam đối với Trung Quốc. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Minh Anh sẽ là tạp chí kinh tế với đề tài Alibaba, bộ mặt mới của tư bản Trung Quốc. Thanh Hà biên soạn tạp chí này. Sau đây là phần tin bổ sung.
Kính thưa quý vị, hôm nay tại New York khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Hội nghị này có vai trò quan trọng nhằm mang lại một động lực mới cho các thương thuyết quốc tế về hạn chế biến đổi khí hậu, được coi là một cái mốc quan trọng trước hội nghị mang tính quyết định tại Paris vào năm tới 2015. Hội nghị tại New York có sự tham gia của hơn 120 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước. Theo giới chuyên gia, sự huy động của thế giới trong việc hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính chưa được coi là đủ mức. Thông tin gần đây cho thấy nhiều quốc gia gây ô nhiễm lớn như Trung Quốc vẫn tiếp tục phát thải nhiều khí CO2 bất chấp các đe dọa về các tác động khó vãn hồi đối với môi trường. Nhân dịp thượng đỉnh môi trường tại New York, RFI có loạt bài nhận định về trạng tình trạng khí thải CO2 và các định hướng nhằm hạn chế khí thải.
Khí thải CO2 của Trung Quốc bình quân đầu người lần đầu tiên vượt châu Âu. Ngày 21 tháng 9 vừa qua, trước thềm hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về biến đổi khí hậu tại New York, sự kiện quan trọng trước hội nghị khí hậu Paris 2015, báo cáo khoa học của Global Carbon Project được công bố cho thấy tổng lượng khí thải CO2 sẽ tiếp tục tăng trong năm 2014. Lượng khí thải bình quân đầu người của Trung Quốc năm 2013 lần đầu tiên vượt Liên hiệp châu Âu. Báo cáo do nhiều viện nghiên cứu có uy tín thực hiện được công bố trên nguyệt san Nature Geoscience cho thấy lượng khí CO2 năm nay sẽ tăng 2,5%, đạt mức 37 tỷ tấn. Năm ngoái, 2013, lượng khí CO2 thải ra là 36,1 tỷ tấn, tăng 2,3% so với năm trước. Kể từ nay, Trung Quốc là quốc gia phát khí thải CO2 lớn hơn cả Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu cộng lại. Trong bản đồ toàn cầu về khí thải do Global Carbon Project công bố lần đầu tiên hồi tháng 11 năm 2013, thì ngay từ năm 2012, Trung Quốc đã vượt mặt Hoa Kỳ cộng với châu Âu về khí thải. Lượng khí CO2 của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 4,5% trong năm nay để đạt mức 10,4 tỷ tấn, trong khi của Hoa Kỳ là 5,2 tỷ tấn, giảm 0,9%, và của châu Âu là 3,4 tỷ tấn, giảm 1,1%. Dự kiến đến năm 2019, lượng khí thải CO2 toàn cầu sẽ đạt 43,2 tỷ tấn, trong đó 12,7 tỷ tấn là do Trung Quốc. Theo một chuyên gia của Center Tyndall thuộc Đại học Đông Anglia, Vương quốc Anh, thì 16% khí thải của Trung Quốc là từ các sinh nghiệp sản xuất vô tuyến và đồ nội thất xuất khẩu. Theo báo cáo của Global Carbon Project, lượng khí thải CO2 năm 2014 vượt 65% so với năm 1990, bất chấp các cam kết cắt giảm được nhắc lại thường xuyên và sự đa dạng các nguồn năng lượng tái tạo. Nếu nhân loại không có biện pháp thực sự, thì mục tiêu giữ nhiệt độ chỉ tăng ở mức 2 độ C chắc chắn không thể đạt được. Theo các chuyên gia khí hậu của Liên Hiệp Quốc, phần ảnh hưởng của hoạt động của con người đến biến đổi khí hậu là 95%. Phần tác động còn lại là do những thay đổi tự nhiên. Để giữ nhiệt độ trái đất tăng lên không quá 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, lượng khí phát thải toàn cầu phải giảm 5% mỗi năm. Theo một số chuyên gia, mức độ giảm như vậy có thể nói là chưa từng có. Trong quá khứ, Pháp và Thụy Điển đã từng giảm được mức khí thải 4% mỗi năm bằng cách chuyển sang sử dụng năng lượng hạt nhân trong những năm 1970.
Sáng kiến của Ngân hàng Thế giới, 1.000 doanh nghiệp và 73 quốc gia đồng kêu gọi đánh thuế CO2. Ngân hàng Thế giới ngày hôm nay thông báo cho đến nay hơn 1.000 doanh nghiệp và 73 nước đồng ký tên vào một tuyên bố chung ủng hộ một hệ thống tính thuế buộc những doanh nghiệp phát khí thải CO2 phải trả thuế carbon hoặc thiết lập một hệ thống định mức quota về carbon có thể trao đổi được. Giám đốc Ngân hàng Thế giới Jim Woong Kim khẳng định đây là một thông điệp mạnh mà nhiều doanh nghiệp và lãnh đạo quốc gia đã thống nhất gửi đến cộng đồng quốc tế trước thượng đỉnh khí hậu khai mạc vào hôm nay. Lãnh đạo Ngân hàng Thế giới cho biết nhiều tiểu bang Hoa Kỳ đã tham gia vào chương trình này. Ông cũng khẳng định về mặt cá nhân, Tổng thống Obama rất ủng hộ cho dự án vừa được công bố vào ngày hôm qua. Trong hiện tại, những người tham gia ký tên vào văn bản này không tiết lộ cụ thể về hệ thống mà họ hy vọng sẽ hình thành để buộc những nơi phát khí thải CO2 phải trả tiền gây ô nhiễm. Các đề xuất cụ thể hơn sẽ được thảo ra sau hội nghị thượng đỉnh này và từ đây đến hội nghị thượng đỉnh lần tới tại Paris vào năm 2015. Trên thực tế, tại Liên hiệp châu Âu đã tồn tại một hệ thống đánh thuế đối với khí thải CO2 kể từ năm 2005, nhưng hệ thống này chịu nhiều bất cập do nhiều vụ lừa đảo quy mô lớn và sự sụt giá của CO2. Từ nhiều tháng nay, Ngân hàng Thế giới gia tăng nỗ lực để nắm vai trò lãnh đạo trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Theo Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Rachel Kite, thì Sinchik càng chuyển sang hành động mau lẹ thì sẽ càng có nhiều khả năng hơn để đi đến được một hướng đầu tư nhắm vào việc tăng trưởng xanh hơn, giảm việc sử dụng các năng lượng hóa thạch.
Bỏ dùng than góp phần chống hâm nóng trái đất. Ngày hôm qua, tổ chức Climate Action Tracker CAT đã công bố một nghiên cứu. Theo đó, việc hủy bỏ dùng than từ nay đến năm 2050 sẽ đóng góp rất nhiều cho việc kìm hãm nhiệt độ tăng trên trái đất. Cụ thể, theo tính toán của CAT, nếu thay thế than bằng các năng lượng tái tạo, thì vào năm 2100, nhiệt độ trên trái đất sẽ chỉ tăng thêm trung bình là 3,2 độ C thay vì 3,7 độ C. Giải pháp này sẽ cho phép nhích lại gần hơn mục tiêu mà Liên Hiệp Quốc đã đề ra là hạn chế mức nhiệt độ trên trái đất chỉ tăng thêm 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Các tác giả của bản nghiên cứu nhắc lại rằng việc sản xuất điện thải ra tới 40% tổng lượng khí CO2, tác nhân chính gây hiệu ứng nhà kính, làm trái đất nóng lên và 70% tình trạng này là do việc dùng than. Bản nghiên cứu viết, loại trừ hoàn toàn than trong lĩnh vực sản xuất điện từ nay đến năm 2050 có thể cho phép giảm tới 25% khoảng chênh lệch giữa các mục tiêu của Liên Hiệp Quốc và khả năng nhiệt độ trên trái đất tăng thêm 3,7 độ C. Thế nhưng, giới chuyên gia tỏ ra bi quan về triển vọng này. Xu thế hiện nay là tăng việc sử dụng than trong ngành điện. Từ nay đến năm 2020, lượng khí thải CO2 sẽ tăng thêm gần 20% và đến năm 2030 tăng khoảng 25%. Ông Bin Hare, giám đốc Climate Analytics, một tổ chức đồng tác giả công trình nghiên cứu của CAT, nhận định: các chính phủ phải khẩn cấp nỗ lực hành động để lật ngược xu thế hiện nay, nhất là việc tăng đầu tư trong lĩnh vực than. Nhiều nước đang phát triển vẫn dùng than vì rẻ hơn so với các loại nhiên liệu khác. Cũng trong ngày hôm qua, tổ chức theo dõi môi trường Carbon Tracker Initiative đã công bố một bản báo cáo cảnh báo giới đầu tư trong lĩnh vực than về những rủi ro tài chính nghiêm trọng trong lúc nhu cầu về than của Trung Quốc có xu hướng chậm lại. Theo báo cáo này, với các biện pháp mới nhằm hạn chế việc dùng than và việc Trung Quốc hạn chế nhập khẩu than chất lượng thấp, dường như gió đã đổi chiều, không còn thuận lợi cho các nhà xuất khẩu than nữa. Nhu cầu về than của Trung Quốc có thể lên tới đỉnh điểm vào năm 2016, rồi sau đó sẽ giảm dần. Hôm thứ Sáu, 19 tháng 9, tổ chức WWF đã ra thông cáo chỉ trích nước Pháp tiếp tục ủng hộ việc phát triển các dự án thải ra nhiều khí CO2 như dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện dùng than ở nước ngoài và kể cả trên lãnh thổ của Pháp. Sự ủng hộ của Paris thông qua các doanh nghiệp mà nhà nước Pháp là cổ đông như công ty điện lực Pháp EDF thể hiện qua việc tiến hành các dự án đầu tư ở nước ngoài hoặc giảm và miễn thuế cho các dự án nhiệt điện. Tổ chức này kêu gọi Pháp nhân Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về khí hậu ra thông báo từ bỏ hoàn toàn việc ủng hộ các dự án gây phát thải nhiều khí CO2.
Vừa rồi là phần 1 của chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hoa Kỳ và Liên quân vùng vịnh khai hỏa tấn công thánh chiến EI tại Syria. Một nhóm thánh chiến tại Algeria bắt con tin Pháp đòi Paris ngừng không kích tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq. Trung Quốc bị tố cáo là nước xuất khẩu dụng cụ tra tấn. Anh Interpol truy quét hàng giả khắp châu Á thu giữ hàng chục triệu đô la. NATO tập trận trên quy mô lớn tại Ba Lan. Mỗi ngày một sự kiện, vũ khí Việt Nam đủ sức răn đe Trung Quốc hay không? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Tổ chức nhà nước Hồi giáo trực tiếp đe dọa nước Pháp là đề tài sôi nổi nhất trên các mặt báo Pháp sáng nay. Tổ chức nhà nước Hồi giáo kêu gọi sát hại công dân Pháp và Hoa Kỳ, tít lớn trên trang nhất tờ Le Monde. Pháp trực diện với sự dọa dẫm của phe thánh chiến, tựa của Le Figaro. Tổ chức nhà nước Hồi giáo, Pháp trong tầm ngắm, trang nhất của Libération. Nước Pháp đang bước vào chiến tranh là cảm nhận đầu tiên của các nhật báo. Một sự trùng hợp đáng ngại là cùng với việc một người Pháp bị một nhánh Hồi giáo cực đoan bắt cóc tại Algeria, thì vào chiều hôm qua, tổ chức EI kêu gọi những người Hồi giáo trên toàn cầu tiêu diệt công dân các quốc gia có tham gia trong liên minh, nhất là những người Pháp hung dữ và bẩn thỉu từ trong nguyên văn bằng mọi thủ đoạn có thể được.
Vì sao EI lại có thái độ hằn học như thế đối với Paris? Về điểm này, Libération có bài phân tích khá cặn kẽ, đề tựa hành động đáp trả tức thì của EI. Lời đe dọa đó rất rõ ràng, một lời kêu gọi gửi đến những con sói đơn độc, những kẻ khủng bố hành động tự phát. Một sự ám chỉ đến kiểu hành động của hai tên khủng bố Mehdi Nemmouche tại Bỉ và Mohamed Merah tại Pháp.
Sở dĩ tổ chức nhà nước Hồi giáo nhắm đến nước Pháp là vì tổ chức khủng bố này xem Pháp như là một mắt xích yếu trong liên minh do việc Paris có những cam kết quân sự rất hạn chế bên cạnh Hoa Kỳ. Libération viết, xin trích, những kẻ thù của Pháp xem việc Paris đơn phương quyết định triệt thoái quân khỏi Afghanistan kể từ năm 2013 và việc từ chối tham gia không kích tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria là những nhược điểm của Pháp. Hơn nữa, trong con mắt thế giới Hồi giáo, Paris đã để lại một hình ảnh xấu. Theo giải thích của một cựu quan chức tình báo, thì, xin trích, nước Pháp bị ví như là kẻ thù của đạo Hồi và là quốc gia chống đạo Hồi mạnh nhất trong số các nước phương Tây. Điều này được thể hiện rõ nét qua đạo luật cấm trùm khăn kín mặt và cấm để lộ những dấu hiệu về tôn giáo nơi công cộng. Đây cũng là lý do khác để giải thích cho sự thù hận mà Ơ Y dành cho Pháp. Điều đã làm cho cảm giác thù hận thêm phần sâu nặng là chính thái độ bên trọng bên khinh của Washington và Paris đối với cộng đồng người Hồi giáo tại Iraq. Trong con mắt của người dân tại đây, Hoa Kỳ và Pháp là đồng minh của cộng đồng Hồi giáo theo hệ Shia, cộng đồng mà tổ chức nhà nước Hồi giáo đang tuyên chiến.
Sự hỗ trợ mạnh mẽ về quân sự và chính trị của hai cường quốc, kèm theo với việc Washington và Tehran đang dần cải thiện quan hệ, đã đẩy quân thánh chiến đi theo chiều hướng phân tích này. Cộng đồng người đạo Hồi theo hệ phái Sunni ngày càng lấy làm ngạc nhiên về các vụ oanh kích tại Iraq và rất có thể ngày mai này tại Syria. Họ tự hỏi tại sao phương Tây không oanh kích chế độ Bashar al-Assad, những kẻ đã có vô số hành động bạo tàn và sử dụng vũ khí hóa học để chống lại chính dân tộc mình.
Theo bài viết, mối họa xuất phát từ đó, nếu như tổ chức Hồi giáo là hiện thân của sự dã man, thì tổ chức này lại là một kiểu trại tạm lánh cho cộng đồng người Sunni bị chối bỏ. Không những tổ chức nhà nước Hồi giáo thu hút các nhóm cực đoan khác, mà cả những ai thán phục về sức mạnh của tổ chức này, kể cả những người cho rằng chính phương Tây là thủ phạm của các chính sách bên trọng bên khinh. Đó chính là những gì đang diễn ra tại Iraq, tờ báo viết. Theo các nguồn tin tình báo, các vụ không kích chỉ làm gia tăng mức ủng hộ Ơ Y vốn đang nhìn thấy tổ chức của mình ngày càng lan rộng. Cuối cùng, Liberation cảnh báo, nếu phương Tây không nhanh chóng hỗ trợ nhóm Hồi giáo Sunni cấp tiến và Bashar al-Assad vẫn tiếp tục lợi dụng được một phần sự khoan dung nào đó, thì các nhánh đối lập tại Syria cũng có thể đi theo tổ chức nhà nước Hồi giáo. Và như vậy, rủi ro các vụ bắt cóc con tin mới sau vụ mới nhất này sẽ là vô số kể. Cuộc chiến không chỉ diễn ra trên trận địa mà còn cả trên không gian ảo. Theo Liberation, tổ chức Ơ Y còn có cả một bộ phận chuyên trách phát hành các tạp chí bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và các clip video có độ phân giải cao.
Liberation phải thốt lên một sự tuyên truyền cực kỳ chu đáo, một cỗ máy truyền thông thực sự đang hoạt động, được tiến hành bởi các tổ chức báo chí có đủ khả năng thực hiện các cuộc thánh chiến trên mạng theo mô hình của Trung tâm Truyền thông Al-Hayat.
Các bài đăng của tổ chức này được gói trọn trong 3 phần tạp chí ES Report, ES News và Dabiq, kèm theo cả phần dịch thuật. Mục tiêu tuyên truyền nhắm thẳng vào cộng đồng Hồi giáo phương Tây. Ngoài các bài viết trình bày các luận đề về sự thật, giảng dạy cách cầu nguyện, hình ảnh các đền đài bị phá hỏng, các vụ hành quyết kẻ ngoại đạo hay vụ ném đá kẻ ngoại tình v.v., thì mỗi trang thông tin đều có bài xã luận. Điều đáng ngại là người xem có thể truy cập dễ dàng các bài đăng trên Internet dưới dạng PDF bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp thông qua trang chủ archive.org hay justpast.it. Ấn tượng nhất là các clip video có độ phân giải cao. Đây chính là con chốt chủ bài trong kho vũ khí kỹ thuật số của tổ chức nhà nước Hồi giáo Liberation nhận xét. Chúng trở thành nhãn hiệu hàng hóa của Ơ Y với cảnh quay hành quyết các nhà báo phương Tây. Liberation nhắc nhở, đừng quên mục tiêu của công tác tuyên truyền của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Do đó, các clip này đều được Anh hay Yat cho phụ đề bằng nhiều thứ tiếng. Anh, Nga, Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Indonesia, v.v. nhằm phát tán vào những quốc gia có đông cộng đồng người Hồi giáo. Nhìn sang châu Á, hai tờ báo Pháp quan tâm đến việc sinh viên Hồng Kông bắt đầu tuần lễ bãi khóa nhằm phản đối luật bầu cử do Bắc Kinh áp đặt. La Khoa chạy tựa, sinh viên Hồng Kông bãi khóa chống Bắc Kinh. Theo quan sát của tờ báo, phong trào bất tuân dân sự có lẽ sẽ còn lan rộng từ đây cho đến ngày 1 tháng 10, đó cũng là ngày lễ quốc khánh của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Thế nhưng, theo nhận định của Le Figaro, sự nổi dậy chống Bắc Kinh đang chia rẽ người Hồng Kông, bởi vì phong trào bất tuân dân sự. khó mà nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của người dân đảo quốc, nhất là những người lèo lái nền kinh tế đất nước.
Trong lúc sinh viên, học sinh xuống đường biểu tình rầm rộ, thì hôm qua thứ hai, một cuộc gặp gỡ mang tính biểu tượng cao đã diễn ra tại đại sảnh đường Nhân dân trong một bầu không khí có vẻ rất trịnh trọng. Đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp một phái đoàn gồm các nhà tỷ phú và lãnh đạo các đại tập đoàn Hồng Kông như hãng hàng không Cathay Pacific chẳng hạn. Phái đoàn gồm 70 trùm tư bản cựu thuộc địa Anh quốc do ông Lý Gia Thành, người giàu nhất châu Á, dẫn đầu. Vị trùm tư bản này thường xuyên lên án phong trào Occupy Central do e ngại rằng các bất ổn chính trị sẽ làm suy yếu vị thế của Hồng Kông trước các đối thủ Thượng Hải và Singapore, và nhất là sẽ làm hoảng sợ các nhà đầu tư. Thái độ cương quyết của sinh viên và nhiều giáo sư đại học khiến cho đại bộ phận dân chúng bị chia rẽ giữa việc bám chặt vào quyền tự trị của đảo quốc và nỗi lo âu cho tương lai nền kinh tế. Theo một kết quả thăm dò được tờ South China Morning Post công bố, thì 46% số người được hỏi không đồng tình với phong trào bất tuân dân sự này, trong khi đó số người ủng hộ là 31%. Ông Benny Tai, một trong những nhà lãnh tụ hàng đầu, lấy làm tiếc rằng vào lúc quyết định thì phong trào dân chủ lại có sự rạn nứt. Chuyển sang Thái Lan, Lô Môn đã có bài viết đề tựa khá ấn tượng, Prayut, cú đảo chính và những chiếc áo bikini. Một tháng sau khi cởi bỏ chiếc áo nhà binh để khoác lên mình bộ đồ vest thủ tướng, nắm lấy quyền lãnh đạo đất nước nhờ vào cú đảo chính, giờ đây, ông Prayut Chan-o-cha đang phải đối mặt với bài tập giao tế chính trị. Lô Môn đã cho biết, trong khi cả vương quốc đang sốt sắng truy lùng hung thủ sát hại hai du khách người Anh, thì ông Prayut đã vụng về phê phán việc các du khách nước ngoài mặc áo bikini, sự việc làm dấy lên nhiều lời chỉ trích. Theo tờ báo, lời phê phán đưa ra không đúng thời điểm và lúc mà vương quốc của nụ cười đang cố thuyết phục du khách nước ngoài đừng quay lưng lại với đất nước bất chấp các bất ổn chính trị, bởi vì nguồn thu du lịch chiếm đến 7% tổng sản phẩm nội địa.
Đây không phải là sự cố đầu tiên. Lưu Môn nhắc lại, trong chương trình Hạnh phúc cho mọi người trên truyền hình mỗi tối thứ Sáu, khi được hỏi về tình trạng bèo nước tăng sinh gây ách tắc giao thông đường thủy trên dòng Chao Phraya, ông Prayut khuyên người dân Thái nên tự mình mỗi người đến nhổ 10 hay 20 cây bèo để chống nạn đói nghèo. Ông hỏi, liệu họ làm việc có đủ chăm chưa? Để giảm bớt nợ công, Thủ tướng Thái đề nghị hãy đừng mua sắm đi.
Theo Le Monde, thì chiến dịch lật đổ chính quyền của cựu Thủ tướng Dinluc Sinawatra được bầu lên một cách dân chủ là một trong số những chủ đề ông tâm đắc nhất. Vị cựu tướng lãnh này cho rằng cứu đảo chính là thiết yếu để duy trì hòa bình và trật tự. Ông khuyên người dân không nên bàn tán về chủ đề này vì chẳng có ích gì cả. Ông Prayut không cho rằng đó là đảo chính, mà đó là một sự giúp đỡ, một chính phủ không thể vận hành được nữa. Vào thứ Sáu vừa qua, tận dụng buổi diễn văn truyền hình như thường lệ, ông Prayut đã chính thức xin lỗi về vụ bikini. Nhưng kèm theo đó, ông cũng không quên nhắc nhở giới truyền thông một lần nữa phải tuân theo trật tự, rằng các xung đột chỉ làm nảy sinh những thông tin sai lệch hay biến dạng từ trong nguyên văn. Ông đe dọa rằng, xin trích, đừng buộc chúng tôi phải dùng đến luật lệ, điều đó không có lợi cho ai cả. Thế mới thấy, dụng binh dễ hơn là diễn thuyết chính trị, Le Monde nhận xét.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe một tạp chí kinh tế với đề tài Alibaba, bộ mặt mới của tư bản Trung Quốc, Thanh Hà trình bày.
Tạp chí kinh tế.
Huy động được 25 tỷ đô la vốn trong đợt phát hành cổ phiếu đầu tiên IPO, với giá trị vốn bằng của cả Amazon lẫn eBay gộp lại, tập đoàn thương mại trực tuyến Trung Quốc Alibaba đã tạo nên một cơn sốt trên sàn chứng khoán New York. Cổ đông của Alibaba bỗng chốc trông thấy tài sản của họ được nhân lên gấp bội. Đâu là những lá chủ bài để tập đoàn tin học Trung Quốc này thu hút cổ đông? Và liệu rằng Alibaba có giữ được vị trí lâu bền của mình trong số những đại tập đoàn tham gia sàn chứng khoán New York hay không. Alibaba với 226 tỷ đô la vốn hóa, như vậy là đứng hạng thứ 11 trong số các tập đoàn yết giá ở phố Wall, xuất hiện lần đầu tiên trên thị trường chứng khoán New York hôm 19 tháng 9 vừa qua, chỉ 2 tiếng đồng hồ sau khi sàn giao dịch New York bắt đầu hoạt động, thì cổ phiếu của Alibaba đã tăng giá hơn 36%. Cổng mua bán trên mạng Alibaba có trụ sở tại Hàng Châu, như vậy huy động được 25 tỷ đô la vốn trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng. Và Alibaba phá kỷ lục của ngân hàng AG Bank cũng của Trung Quốc trong đợt huy động vốn khi tham gia thị trường tài chính Hoa Kỳ. Thế rồi để so sánh thì tháng 5 năm 2012 khi tham gia chỉ số chứng khoán Nasdaq, mạng xã hội Facebook của nhà tỷ phú còn rất trẻ Mark Zuckerberg cũng chỉ huy động được có 16 tỷ đô la mà thôi. Vậy thì đâu là những lý do khiến Alibaba của nhà sáng lập viên Mã Vân Jack Ma đã làm mê hoặc cổ đông trên thị trường New York? Thành công vượt bậc của Alibaba trên sàn chứng khoán New York đã đẩy tài sản của nhà tỷ phú Trung Quốc Mã Vân lên hơn 22 tỷ đô la, biến một ông thầy giáo Anh văn ở Hàng Châu ngày xưa thành người giàu có nhất đất nước. Hiện nay Mã Vân đang kiểm soát khoảng 8% vốn của Alibaba, thế rồi 4,8% khác vốn của tập đoàn này thì do các nhân viên của Alibaba nắm giữ. Hai chủ nhân quan trọng khác của Alibaba là tập đoàn điện thoại viễn thông SoftBank của Nhật Bản và công cụ tìm kiếm Yahoo của Hoa Kỳ. Năm 2000 thì SoftBank đã chi ra 20 triệu đô la để tham gia vào các hoạt động của Alibaba và như vậy là kiểm soát 34% vốn của ông vua tin học Trung Quốc này. Ngày nay với cái giá là trên 90 đô la mỗi một cổ phiếu, SoftBank đang làm chủ khoảng 77 tỷ đô la nhờ làm ăn với ông trùm tin học họ Mã.
Một đối tác quan trọng khác của Alibaba chính là Yahoo. Năm 2005, công ty tin học Mỹ này mua vào 40% vốn của Alibaba với giá 1 tỷ đô la. Cách nay 2 năm, hãng Yahoo chuyển nhượng lại một số cổ phiếu của mình, thu về trên 7 tỷ. Tuần trước lại bán bớt đi thêm một đợt cổ phiếu nữa của Alibaba, thu về hơn 8 tỷ. Như vậy tới nay, Yahoo chỉ còn giữ trên 16% vốn của Alibaba.
Nhận xét về thành công vượt bậc của tập đoàn điện tử Trung Quốc trên thị trường Mỹ, giáo sư Vương Khánh thuộc trường quản lý thương mại Warwick ở Anh Quốc đã xem đây là một cột mốc kết thúc thời kỳ mà các tập đoàn tin học của Mỹ thống lĩnh thế giới.
Which means that there's Il y a un énorme marché inexploité en dehors de la Chine pour Alibaba. Et ce qui est très intéressant à noter, c'est que comparé à des entreprises.
Vừa rồi là một chuyên gia về tài chính của Hoa Kỳ đã ghi nhận là đối với Alibaba, xâm nhập vào thị trường Mỹ dễ hơn là việc để những tập đoàn của Hoa Kỳ như là Google hay Facebook bước chân vào thị trường Trung Quốc. Một yếu tố khác làm các nhà đầu tư điên đảo về Alibaba, đó là doanh thu và mức lãi của công ty Trung Quốc này trong hơn một chục năm qua đã tăng một cách chóng mặt. Chỉ riêng trong quý một năm nay, Alibaba lãi gần 2 tỷ đô la, một phần lớn là nhờ vào các khoản tiền quảng cáo trên hai trang mạng bán lẻ cho tư nhân Tmall và Taobao.com. Doanh số của tập đoàn ở Hàng Châu này trong năm 2014 dự trù sẽ đạt 420 tỷ đô la. Và phải nói là hiếm có tập đoàn nào trên thế giới có nhịp độ tăng trưởng trên 30% một năm. Và để so sánh thì Amazon của Mỹ năm ngoái chỉ thu vào có 74,4 tỷ đô la mà thôi. Và trong lúc mà Amazon tuyển dụng đến 132.000 nhân viên thì ông chủ của Alibaba chỉ phải trả lương tháng cho 22.000 người. Xét về số người truy cập thì Alibaba là một trong 10 địa chỉ có khối lượng khách ra vào cao nhất trên thế giới. Bí quyết thành công của người tự nhận mình là con cá sấu của dòng sông Dương Tử nằm ở chỗ ông Jack Ma, tức là Mã Vân, đã tạo nên một công cụ tin học hay nói đúng hơn là một cái chợ ảo để cho tất cả mọi người cùng có thể tham gia dù họ có ở cách xa nhau đến mấy. Mã Vân và trang mạng Alibaba của ông đã làm thay đổi toàn diện các hoạt động mua bán ở Trung Quốc và qua đó đời sống của hàng triệu tiểu thương cũng như là của 600 triệu người sử dụng Internet tại Trung Quốc đã thay đổi rất nhiều. Hiện nay Alibaba đang thống lĩnh 70% các dịch vụ mua bán trên mạng tại thị trường Trung Quốc. Trong lúc đó thì Rakuten của Nhật Bản chỉ kiểm soát có 35% thị phần trên xứ hoa anh đào mà thôi, và chỉ có 15% các khoản mua bán trên Internet ở Mỹ được thực hiện qua trung gian của ông khổng lồ Amazon. Phát biểu tại New York vào lúc mà tập đoàn của ông chính thức ra mắt công chúng ở Wall Street, Jack Ma, Mã Vân, tuyên bố:
Avec cette entrée en bourse à New York, nous allons renforcer notre position sur les marchés américains et européens.
Đương nhiên là khi mà lao vào thị trường mua bán ảo, Alibaba đã phải liên kết với các đối tác nặng ký trong lĩnh vực tin học mà đứng đầu là Yahoo của Hoa Kỳ.
Không thể phủ nhận Alibaba đang nắm trong tay nhiều lợi thế khi gia nhập thị trường tài chính New York. Bên cạnh đó, hào quang của tập đoàn này chỉ chiếu sáng trên thị trường nội địa. 95% doanh thu được thực hiện trong nước. Bước ra ngoài biên giới Trung Quốc, cho tới tuần trước, Alibaba chưa từng được người tiêu dùng ở Mỹ nhắc đến tên. Với hơn 22.000 nhân viên phục vụ hơn 500 triệu khách hàng qua cổng giao dịch Taobao, chuyển 16 triệu kiện hàng mỗi ngày đến tay khách hàng, kiểm soát 70% các khoản mua bán trên mạng ở Trung Quốc. Nhưng trên trường quốc tế thì Alibaba còn hoàn toàn đứng ngoài các thị trường Âu Mỹ. Một chuyên gia về thương mại trên mạng của Mỹ nhận xét, Alibaba thành công chói lọi ở Trung Quốc nhờ được chính quyền trung ương giúp đỡ bằng cách gạt hết tất cả các đối thủ của ông trùm họ Mã ra ngoài. Nói cách khác, thế thượng phong có được là nhờ Alibaba được một mình một chợ. Liệu rằng tập đoàn này có đủ sức cạnh tranh với những ông khổng lồ trong ngành phân phối trên mạng khác hay không khi phải đối diện với luật chơi của thị trường?
Một câu hỏi khác đặt ra trong trường hợp của Alibaba là liệu rằng tập đoàn môi giới thương mại trên mạng này của Trung Quốc sẽ duy trì được tỷ lệ tăng trưởng ở hai con số trong bao lâu nữa? Bởi vì ngay trên thị trường Trung Quốc thì Alibaba cũng đã bắt đầu bị cạnh tranh dữ dội, chủ yếu là đến từ phía JD.com. Sau cùng, một số các nhà phân tích nghi ngờ về tính xác thực của những thành tích quá sáng chói mà Alibaba đã đưa ra, bởi vì các giới chức tài chính ở Bắc Kinh thường không đòi hỏi nhiều ở các tập đoàn và ít khi thực sự thanh tra về sổ sách kế toán của họ. Trong quá khứ, một vài công ty Trung Quốc cũng đã từng phải trả lời về mặt kế toán với các giới chức Hoa Kỳ khi họ muốn tham gia vào thị trường chứng khoán ở Mỹ. Thế nhưng sau đó thì họ đã bị tố cáo là gian lận sổ sách. Đành rằng chính một số các tập đoàn của Mỹ cũng đã từng bị tai tiếng là khai man hay lường gạt khách hàng, nhưng những thành tích quá chói lọi, những con số về tiền lãi tính bằng bạc tỷ đô la thì luôn dễ làm các nhà đầu tư choáng váng. Phải chăng đó là một dấu hiệu để các cổ đông nên thận trọng trước khi đua nhau mua cổ phiếu của Alibaba? Có một điều chắc chắn, đó là nhà sáng lập viên Alibaba, ông vua tin học Trung Quốc Mã Vân, Jack Ma, đã đi từ kỷ lục này tới kỷ lục khác và đang trở thành người giàu có nhất ở Trung Hoa đại lục. Khởi đầu sự nghiệp với đồng lương tháng là khoảng 15-20 đô la, ít ai dám nghĩ rằng một ngày nào đó có thể trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Nhưng đấy là điều mà đã xảy tới với ông Mã Vân, chủ nhân của tập đoàn kinh doanh trên mạng Alibaba. Với giá cổ phiếu khoảng 90 đô la mỗi đơn vị, tài sản của ông Mã đã lên đến từ 22 cho đến 26 tỷ đô la.
Thường xuyên được ví như một Steve Jobs hay một Bill Gates của Trung Quốc, nhà tỷ phú Mã Vân, từng được báo Time của Mỹ bình chọn là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Sinh ra và lớn lên ở Hàng Châu, bên cạnh cái nghề thầy giáo, sáng lập viên tương lai của Alibaba, từng làm khá nhiều nghề để kiếm sống. Nào là hướng dẫn viên du lịch, rồi thông dịch viên năm 1994, họ Mã mở văn phòng dịch thuật. Một lần tháp tùng phái đoàn nhà nước sang Sisto để đàm phán về một dự án xây dựng đường xa lộ, ông giáo dạy tiếng Anh khám phá ra những điều kỳ diệu của Internet. Trở về lại Hàng Châu với một nỗi ám ảnh, Trung Quốc không thể lỡ hẹn với cuộc cách mạng tin học này.
Mã Vân đã cùng với các cộng tác viên trung thành nhất của mình lập ra dịch vụ danh bạ trên mạng, nhưng không thành công. Mãi đến năm 99, sau khi đã công tác một thời gian dài ở Bắc Kinh, ông vua tin học Trung Quốc này mới lại quay về quê quán, và lần này thì họ Mã quyết định thiết kế một công cụ tin học như một nhịp cầu nối liền các doanh nghiệp với các nhà phân phối. Công cụ tin học đó là cổng vào mang cái tên huyền thoại Alibaba. Vốn đầu tư ban đầu chỉ là vỏn vẹn 60.000 đô la. Mã Vân đã mở ra một cuộc cách mạng trong các hoạt động mua bán ở Trung Quốc và lập tức Alibaba đã được chiếu cố. Năm 2002, tức là chỉ 3 năm sau ngày được thành lập, thì Alibaba đã lãi 1 triệu đô la. Ông chủ của tập đoàn này thực ra là đã gặp may. Bởi vì vào đầu những năm 2000, đấy chính là thời điểm mà Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Và tỷ lệ tăng trưởng của nước đông dân nhất địa cầu đã liên tục được duy trì ở mức trên 10% một năm. Thành công ban đầu đó đã cho phép Mã Vân và các cộng tác viên của ông đi xa thêm một bước khi tạo hẳn một dịch vụ riêng để chỉ phục vụ cho người tiêu dùng Trung Quốc. Năm 2003, Alibaba đã mở thêm một dịch vụ mới với cổng vào là Taobao.com để cạnh tranh cùng một lúc với công ty cung cấp các dịch vụ đấu giá trực tuyến eBay và hãng Amazon bán lẻ của Mỹ. Gần như cùng lúc thì Mã Vân đã lập luôn cả một hệ thống thanh toán trực tuyến Alipay vào năm 2004 để bảo đảm các dịch vụ thanh toán được an toàn trên mạng. Một lần nữa, thần tài lại đến gõ cửa nhà họ Mã. Năm 2005, Taobao.com chiếm lĩnh 70% thị trường bán lẻ trên mạng ở Trung Quốc. Yahoo khi đó đã chi ra đến 1 tỷ đô la để làm chủ 40% vốn của Alibaba. Và chỉ 3 năm sau ngày Taobao ra đời, thì eBay đã phải rút lui hẳn khỏi thị trường Trung Quốc. Dù đã đầu tư hàng triệu đô la, rồi liên kết với những đối thủ của Alibaba với cái tham vọng là biến Trung Quốc thành thị trường ảo số 1 của mình. Thế nhưng cuối cùng, eBay của Mỹ đã phải đầu hàng. Mã Vân, một ông thầy giáo gầy còm và đã hai lần thi rớt đại học mà đã đánh bật được eBay ra khỏi đại lục. Đương nhiên là Alibaba đã hạ gục được đối thủ Mỹ, một phần lớn cũng nhờ là có bàn tay của Bắc Kinh ở phía sau. Vài ngày trước khi Alibaba chính thức được niêm yết trên thị trường tài chính Wall Street, thì báo New York Times đã tiết lộ những mối quan hệ khá chặt chẽ giữa ông Hoàng tin học Trung Quốc với nhiều nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh. Alibaba được 4 quỹ đầu tư của nhà nước Trung Quốc phò trợ, và cả 4 đều ít nhiều do các ông hoàng tử đỏ của Trung Quốc điều khiển. Một trong 4 quỹ đó do chính con trai của cựu thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo lập ra. Một nhà bình luận Pháp đã kết luận, Alibaba tuy là một tập đoàn tư nhân, thế nhưng vẫn phải gắn bó hữu cơ với Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ đến với quý vị với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí xã hội của Thụy My. Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Navaphone đảm trách.
Pour écouter ce journal, rendez-vous sur internet www.rfi.fr.